Kính thưa ông bà anh chị em, trước Chúa Giêsu khoảng 400 năm, triết gia Socrates đã nói một câu châm ngôn bất hủ làm vang vọng suốt mấy nghìn năm về triết lý Tây phương: hãy tự biết mình. Biết mình dưới cái nhìn của Socrates đó là con đường của sự khôn ngoan. Biết mình đó là biết những sở trường sở đoạn. Biết mình đó là biết mình là ai, đâu là lý tưởng cuộc đời của mình, đâu là mục đích sống của mình. Đó là cái nét, cái lẽ khôn ngoan của con người. Còn trong binh pháp Tôn Gia lại nói: biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Có thể nói rằng là biết mình đó là con đường của sự khôn ngoan. Vì khi ta biết mình, cách nào đó ta cũng đã biết người. Vì người với ta dường như cũng đã rất giống nhau đến 9/10. Biết mình đó là sự khôn ngoan của người đời. Cả một cái nền triết lý Tây phương cũng khẳng định cho chúng ta điều đó. Và có lẽ rằng tất cả chúng ta đây ai cũng biết, đó là lẽ đương nhiên. Kinh nghiệm trong cuộc sống mỗi người chúng ta ai cũng thấy, nếu như chúng ta biết mình, biết người thì chúng ta đã thành công rất lớn trong cuộc sống. Vậy con đường khôn ngoan đó lại khởi đi từ chặng đường đầu tiên, đó là hành trình biết nhìn về chính bản thân mình. Và khi chúng ta biết nhìn về chính mình, đó cũng là con đường sám hối mà giáo hội mỗi năm dành ra 40 ngày chay thánh để cho chúng ta đi vào hành trình sám hối, cũng là hành trình khởi đầu của sự khôn ngoan. Kính thưa ông bà chị em, phải chăng giáo hội đã nhìn thấy được nơi giá trị của con đường sám hối, cũng là nét đẹp của cuộc đời con người, cũng là sự khôn ngoan. Vì thế mời gọi mỗi người chúng ta đây mỗi ngày cũng phải biết sám hối để nhìn ra đâu là sự khôn ngoan của mình. Có một cái sự trùng hợp, đó là thứ sáu vừa rồi, ngày 1/3/2003, trên báo Tuổi Trẻ có đăng một bài viết mang tựa đề Thú Tội Online. Bài báo đăng tin về một trang web mà trên đó người ta có thể thú bật tự thú những cảm xúc, những tình cảm, thậm chí ngay cả những lỗi lầm của mình. Trang web đó đã thu hút khá đông đảo các bạn học sinh trung học, sinh viên và cả những bậc phụ huynh tham gia. Dưới góc nhìn của một thầy giáo và là người đang hoạt động trong lĩnh vực tâm lý, Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Sống Ý tưởng Việt, đã có nhận định thế này: tôi cho rằng đây là một trào lưu đáng khích lệ, bởi bên cạnh việc giúp giới trẻ trút được những tảng đá đang đè nặng tâm hồn, còn giúp mọi người có cơ hội nhìn lại mình, tự kiểm điểm, học cách chia sẻ, mở lòng để từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn. Kính thưa ông bà chị em, một trang web thời thượng cũng cách nào đó để nói cho chúng ta con đường sám hối là con đường tự hoàn thiện chính mình, đó là con đường của sự khôn ngoan. Và tin mừng hôm nay, ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay, cùng xoay quanh hai chữ sám hối đó. Tin mừng thuật lại việc người ta kể cho Chúa Giêsu sự kiện Phi-la-tô giết những người Do Thái trong đền thờ. Có lẽ nhóm người bị giết này nằm trong phong trào của những người quá khích tranh đấu cho một quốc gia Do Thái độc lập bằng con đường bạo lực. Tổng trấn Phi-la-tô vì có trách nhiệm với Roma về việc bảo vệ an ninh cho xứ Giu-đa, cho nên ông đã thẳng tay tiêu diệt. Ông ra lệnh sát hại nhóm phản loạn ngay chính trong đền thờ Jerusalem khi họ đang tế tự phụng tự, khiến cho máu của họ hòa lẫn với máu của con vật mà họ dùng làm của lễ tế trên bàn thờ. Hành vi Phi-la-tô có lẽ đã gây ra một chấn động rất lớn cho cả quốc gia, vì đó là hành vi xúc phạm đến dân tộc Do Thái, không chỉ là mạng sống của người dân Do Thái, nhưng còn xúc phạm ngay cả tôn giáo của dân Do Thái. Vì đền thờ Jerusalem là biểu tượng tôn giáo, là niềm tự hào của cả dân tộc Do Thái, của cả tôn giáo Do Thái. Khi những người Do Thái kể lại sự kiện đó cho Chúa Giêsu, có Có lẽ rằng họ cũng muốn Ngài tỏ bày cái quan điểm về chính trị. Nhưng đây cũng là một cái cạm bẫy. Nếu như Chúa Giêsu tố cáo Phi-la-tô bênh vực cho những người bị hại, thì đó là cái cớ để cho họ tố cáo Chúa Giêsu với chính quyền. Còn ngược lại, nếu như Chúa Giêsu bênh vực cho những người bị cho Phi-la-tô, thì hóa ra Ngài là một con người không đồng quan niệm với đa số đại chúng dân Do Thái. Họ đang sống trong cái tình cảnh bị người La Mã áp bức. Đằng nào Chúa Giêsu cũng bị rơi vào cạm bẫy. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vừa qua câu trả lời của Ngài, Ngài đã không bị rơi vào cái cạm bẫy đó. Ngược lại, Ngài xoay đổi tình thế. Từ một sự kiện mang tính chính trị, Chúa Giêsu không bị rơi vào tình cảnh của Ngài của chính trị. Ngài không lên án Phi-la-tô, dù sau này chính cái viên tổng trấn này lại kết án tử của Ngài. Từ một câu chuyện trên bình diện chính trị gây xôn xao dư luận, Chúa Giêsu mời gọi những người Do Thái nhìn dưới khía cạnh tôn giáo để mời gọi họ ăn năn sám hối. Các ông tưởng mấy người Galilee đó bị như vậy là họ tội lỗi hơn những người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Sau đó Chúa Giêsu cũng đưa ra một sự kiện cũng rất thời sự. Cũng như 18 người bị thác Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả những người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết y như vậy. Có lẽ câu trả lời Chúa Giêsu đã làm cho những người hỏi Ngài phải ngỡ ngàng, vì Ngài đã đặt họ vào trong một cái tình thế, một cái tư thế là đừng có xét đoán cái sự kiện đó, đừng có thương hại ngay cả những người bị hại trong câu chuyện đó, cũng không lên án Phi-la-tô, nhưng tự mình hãy xét đoán lại chính bản thân mình. Vậy Chúa Giêsu từ một cái sự kiện đó để mời gọi họ như là một dấu chỉ để họ biết sám hối lại. Vậy Ngài mời những người Do Thái đó sám hối cái điều gì? Kính thưa ông bà, chị em, dân Do Thái là một dân tộc họ có một cái cảm thức tôn giáo rất kỳ lạ. Suốt bao nhiêu năm bị mất nước, nhưng họ luôn mỗi gặp nhau thì câu đầu môi đó là chào nhau, sang năm về lại Jerusalem. Nghĩa rằng là họ có một cái cảm thức họ là dân riêng, họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn vàn dân, mang lấy sứ mạng của trời cao. Một dân tộc có Thiên Chúa là đứng vua vạn vật, vua vũ trụ, làm Chúa của mình. Và câu chuyện trong bài đạo mục nhắc lại cho chúng ta điều đó. Môsê, một người lãnh đạo giải phóng dân Do Thái khỏi ắt nô lệ Ai Cập, được chính ra về Thiên Chúa là đứng tự hữu, là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Jacob, Isaac, mời gọi ông dẫn thân vào trong hành trình ơn gọi của Thiên Chúa để rồi giải phóng dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Và không chỉ Môsê là một nhà lãnh đạo chính trị, nhưng hơn nữa ông là một lãnh tụ tôn giáo. Trên hành trình đưa dân về đất hứa, trên núi Sinai, Giê-hô-va Thiên Chúa đã còn ký kết với Môsê một giao ước: nếu như các ngươi tuân giữ lệnh truyền của ta, ta sẽ là Chúa của các ngươi, còn các ngươi là dân riêng của ta. Như vậy xuất hiện hình ảnh Môsê để nói cho chúng ta rằng dân Do Thái có một cái cảm thức tôn giáo, vì họ luôn tự hào họ là dân riêng của một vị vua vạn vật, một vị vua đầy quyền năng cao cả. Tuy nhiên trong cái bài tin mừng ta thấy khi Chúa Giêsu đưa ra cái lời mời gọi những người Do Thái sám hối, đặt trong một cái bối cảnh họ là dân riêng của Thiên Chúa, dân của một vị vua vĩ đại, nhưng trong tình cảnh lúc bấy giờ họ lại bị sống trong cảnh nô lệ của những người La Mã, sống trong cái cảnh túi nhục, bị mất nước, thậm chí bị ngay cái người tổng trấn Herode giết dân của mình trong cái bối cảnh, trong khung cảnh đền thờ Jerusalem. Tại sao vậy? Tại sao họ là một dân của một vị vua cao cả quyền năng, lại bị sống trong cái tình cảnh nô lệ mà tủi nhục như vậy. Chúa Giêsu mời gọi họ, họ sám hối. Sám hối ở đây đó là họ đã có một cái kinh nghiệm suốt chiều dài lịch sử của dân của mình, bao lâu những biến cố mà dân của họ bị lưu đày, những sự kiện xảy ra cho dân của họ gặp phải những cảnh khốn khổ, thì chính những lúc đó cha ông của họ đã phản bội giao ước với Gia-vê Thiên Chúa, phản bội với luật thánh mà chính Mô-xê đã ký kết với Gia-vê trên núi Sinai. Nghĩa rằng là khi Chúa Giêsu mời gọi những người Do Thái sám hối thì họ hiểu ngay rằng chính vì tội lỗi của họ, chính vì sự phản bội với giao ước của Gia-vê, cho nên dân của họ đang phải sống trong cái tình cảnh bị mất được, bị tủi nhục như vậy. Tóm lại, nhân cái sự kiện tổng trấn Phi-la-tô giết những người Do Thái ngay trong đền thờ Giê-ru-sa-lem, Chúa Giêsu mời gọi những người Do Thái hãy sám hối, hãy nhìn lại chính đời sống của mình trong cái giao ước với Gia-vê Thiên Chúa, trong tư cách là dân riêng của Gia-vê. Có lẽ rằng lời mời gọi sám hối của Chúa Giêsu đối với dân Do Thái cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta trong chính bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Những câu chuyện như tổng trấn Phi-la-tô giết hại những người trong đền thờ Giê-ru-sa-lem thì những sự kiện đó ngày hôm nay cũng xảy ra đầy dậy trong cuộc sống của chúng ta. Cách đây không lâu, trên báo Tuổi Trẻ có một bài viết của ký giả Quốc Việt mang tựa đề là Rau Tại Tâm. Ký giả đó trong vai là một tiếp thị viên thuốc trừ sâu đi một vòng xung quanh vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu cách làm ăn của những người trồng rau. Sau khi cuộc tìm hiểu đó, ông ta đưa ra hai nhận định. Một là làm gì có rau trồng bình thường mà chỉ có rau liều. Người trồng liều, rồi người bán rau cũng liều, và nhất là người ăn càng liều hơn, cuối cùng bị ngộ độc. Nhận định thứ hai đó là ông đưa ra là làm rau sạch tùm lum, nghĩa là chả biết thứ nào rau sạch thiệt, rau sạch giả, mọi sự đều theo cái tiêu chuẩn và quả quyết của chủ vườn. Cuối bài báo đó, ký giả đã đưa ra kết luận: mọi việc đang còn phải phụ thuộc vào cái tâm của người trồng rau. Dưới bài báo đó, ký giả Quốc Việt đã trích dẫn lời của một nhà chức trách chính phủ về vấn đề an toàn thực phẩm, kêu gọi người dân hãy lương thiện trong cung cách làm ăn. Kính thưa ông bà chị em, điều đáng nói ở đây đó là một nhà chức trách, thay vì đưa ra một cái biện pháp, một hành động cụ thể nào đứng về khía cạnh pháp luật để chấn chỉnh cái việc làm sai trái, nhưng nhà chức trách lại mời gọi sự lương thiện, mời gọi lương tâm. Chúng ta biết rằng pháp luật đó là để điều hành xã hội. Tuy nhiên, pháp luật chỉ đụng chạm đến những cái sự kiện xảy ra bên ngoài, chứ không được và không có quyền đụng chạm vào bên trong. Tôi yêu người này, ghét người kia, bao lâu tôi chưa gây ra một cái sự vi phạm nào đối với khía cạnh pháp luật thì pháp luật không có quyền đụng chạm đến tôi. Cũng vậy, nếu như tôi có dạ tâm muốn ăn cắp cái chiếc đồng hồ vàng của ông giám đốc, bao lâu tôi chưa thực thi cái hành vi đó thì pháp luật cũng không có quyền can thiệp. Tôi muốn đưa ra hình ảnh đó để nói rằng là nhà chức trách đã đưa ra một lời mời gọi lại lương thiện trong đời sống. Ông ta đứng trên cái tư cách một nhà giáo dục, một nhà tôn giáo. Điều còn nói hơn đây, đó là nhân cái sự việc, câu chuyện rau tại tâm, nhà chức trách lại mời gọi mọi người, không chỉ thuần túy là những người trồng rau, mà mọi người trong công ăn việc làm hãy sống cái sự lương thiện. Phải chăng điều đó rằng nó là cái việc mà cái người trồng rau làm ăn gian trá, không phải là vì người ta chạy theo cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Biết đâu chính cái bối cảnh xã hội, chính cái môi trường xung quanh, những người xung quanh cũng phải có trách nhiệm trong việc đó. Những lợi làm ăn gian trá của biết bao nhiêu ngành nghề khác, hoặc là những cái cách quản lý thiếu lương tâm của những người có trách nhiệm đã dẫn đến tình trạng đó. Kính thưa ông bà chị em, phải chăng nhân câu chuyện rau tại tâm để mời gọi tất cả chúng ta đây? Những gì xảy ra trong xã hội này, những biến cố gian dối, những sự việc tiêu cực, những tệ nạn trong xã hội, đâu đó cũng có trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Cũng là lời mời gọi để mỗi người chúng ta sống làm thế nào, sự chỉnh đốn sửa lại. Biết đâu trong công ăn việc làm chúng ta có những sự việc làm sai trái, biết đâu trong đời sống luân lý của những gia đình, ngay chính trong gia đình công giáo của mình cũng có những sự thiếu trong sạch, thiếu đứng đắn. Rồi bốn phần làm cha làm mẹ làm con cái, biết đâu những cái bốn phần đó chúng ta cũng chưa chu toàn, khiến cho xã hội dẫn đến biết bao nhiêu những vấn nạn tiêu cực. Hãy sám hối, đó là lời mời gọi mà chính Chúa Giêsu đã kêu gọi trong Tin Mừng hôm nay. Sám hối để căn tân, và cái việc làm đó càng khẩn thiết hơn bao giờ hết. Câu chuyện ngụ ngôn Chúa Giêsu đưa ra cuối bài Tin Mừng kể về ông chủ vườn sai người làm vườn nho hãy chặt ngay cái cây vả mà suốt 3 năm không xin trái. Người làm vườn nói với chủ vườn rằng: thưa hãy thư thả gia hạn thêm 1 năm, tôi sẽ bón phân, tôi sẽ làm cỏ, ước mong rằng sang năm sẽ xin trái, nếu không cũng sẽ chặt. Câu chuyện ngụ ngôn Chúa Giêsu đưa ra cho những người Do Thái cũng là nói với chúng ta ngày hôm nay. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi sự sám hối ăn năn của chúng ta. Tuy nhiên sự kiên nhẫn đó cũng có giới hạn, cũng sẽ đến lúc mà Thiên Chúa sẽ dùng cái sự công thẳng công minh của Ngài để làm cho giáo hội, làm cho mọi người, cho xã hội chúng ta được lớn lên, được rạng danh của Ngài. Tóm lại bài Tin Mừng hôm nay, sám hối đó là con đường của sự khôn ngoan, con đường của sự thành người. Và sự sám hối đó không chỉ dành riêng cho bất kỳ một ai, nhưng mời gọi mọi người hãy sám hối trong cung cách sống của mình, trong cách ăn nết ở, trong lối cư xử của mình. Và sự sám hối đó để mời gọi chúng ta căn tân đời sống của mình. Và sự sám hối đó rất khẩn thiết trong chính cuộc sống chúng ta. Cầu chúc cho chúng ta những người Kitô giáo sống niềm tin không chỉ thuần túy dựa vào luật lệ, nhưng sống niềm tin bằng cả con người, bằng sự lương thiện của con tim, bằng một sự lương tâm ngay chính, để chúng ta thành toàn chính mình, và hơn thế nữa, để mọi người chúng ta trở thành chứng nhân cho những người xung quanh về đạo lý của đạo thánh chúng ta. Amen.